Đã 8 tuần trôi qua, chúng ta đang trong hành trình để nói về bản thiết kế cho hội thánh của Ngài. Chúng ta cũng đã nói về Đức Chúa Giêsu chính là đầu của hội thánh và Ngài hoàn toàn là nguồn của hội thánh. Tuần rồi, chúng ta đã đề cập đến việc mình phải quay trở lại để kiểm tra xem những gì lời Chúa phán với những gì mà chúng ta đang đối diện là điều vô cùng quan trọng. Mitchell, anh có chia sẻ lại không biết một số người có ai còn nhớ là trước khi gia đình anh qua Việt Nam thì anh đã có một tháng ở tại Colorado để trải qua thời kỳ huấn luyện ở tại đó. Đó là một thời gian huấn luyện rất là căng thẳng bởi vì đó là nơi mà những giáo sĩ trước khi đi đến một quốc gia nào đó thì đó là nơi họ tập trung lại để được huấn luyện. Gia đình anh phải học cách làm sao để làm quen với nền văn hóa của Việt Nam mà không có bị điên. Anh Chris thì anh cũng có cái ý định đó, nhưng mà thay vì đến đó để anh tham gia được huấn luyện thì anh lại cưới một người vào Việt Nam. Bây giờ sẽ hỏi thăm anh Chris xem thử sự chọn lựa nào tốt hơn. Thực ra thì thời gian ở bên đó để được huấn luyện, đó là lúc mà anh làm quen để sống với một nền văn hóa mà không phải là nền văn hóa của mình. Những gì mà họ được học ấy là làm sao để mà đối diện với những cú sốc văn hóa và những cái chiến lược để mà đối diện với nó. Và rồi làm cách nào để nhìn vấn đề qua những cú sốc văn hóa như vậy để thấy mình có thể được giảm nhẹ qua lăng kính của lời Chúa. Họ được huấn luyện cho biết rằng những cú sốc văn hóa lớn nhất là những cú sốc mà nền văn hóa mà họ đối diện đó, nó đi ngược lại với lại những giá trị mà họ đang nắm giữ. Sau 10 năm trôi qua rồi, trong những ngày tháng sống ở đây, Mitchell nói rằng mỗi ngày anh vẫn trải qua những kinh nghiệm giống như vậy. Và điều anh Mitchell làm ấy là khi đối diện với những vấn đề như vậy thì anh tự đặt ra một câu hỏi là liệu rằng mình có nên để cho vấn đề này xảy ra hay là những gì mà người kia nói có ảnh hưởng tới mình đến như vậy hay không? Và anh thường tự vấn mình là những gì khác biệt mà mình thấy được nó đi ngược lại với lời Chúa hay chỉ đơn giản là nó đi ngược lại với những gì đó mà mình nghĩ và những gì đó khác với mình mà thôi. Và rồi anh Mitchell cho rằng anh đã quyết định để cho thấy rằng điều gì thực sự nó làm phiền mình hay là điều gì nó không có đáng để mà mình cảm thấy phiền lòng về nó. Tesalonica thứ nhất chương 5 câu 21 nói rằng hãy xem xét mọi việc, điều gì tốt đẹp thì giữ lấy. Và làm thế nào để chúng ta xem xét mọi việc đây? Ấy là chúng ta dùng lời của Chúa để chúng ta xem xét tất cả những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì như những gì chúng ta đã được nhắc trong tuần vừa qua, ấy là Kinh Thánh là lời của Chúa, được Đức Chúa Trời cảm thúc có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Chúng ta cũng được cho biết trong Thi Thiên 119 câu 105 rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, là ánh sáng cho đường lối con. Cũng trong tuần qua, chúng ta được cho biết rằng lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều phải trần trụi và phơi bày trước mắt đấng mà chúng ta phải khai trình. Mỗi ngày khi chúng ta đi ra đối diện với những gì xảy ra ở tại trường học của mình, ở tại sở làm của mình, chúng ta có dùng lời của Chúa để kiểm tra, để xem xét những gì đang xảy ra hay không? Và khi chúng ta làm một quyết định để nơi nào mình cần phải đi và việc gì mình cần phải làm, chúng ta có để cho lời Chúa là ngọn đèn cho chân của chúng ta, là ánh sáng cho đường lối của chúng ta hay không vậy? Trong loạt bài đang học, chúng ta đã nói nhiều về văn hóa. Là những cơ đốc nhân, chúng ta đang đi trên những con đường hẹp. Như cách ông Mitchell nói trước đây, ấy là Satan bắn những mũi tên vào trong thế gian này bằng hai cái cùng một lúc. Ấy là khi chúng ta đang bước đi trên con đường hẹp, có thể chúng ta sẽ rơi vào vực thẳm phía bên trái và cũng có thể chúng ta sẽ rơi vào vực thẳm phía bên phải. Khi mà chúng ta thấy có quá nhiều đang rơi vào cái vực thẳm phía bên trái thì chúng ta có khuynh hướng mình sẽ né qua phía bên phải của con đường đi. Và dĩ nhiên Satan nó sẽ không quan tâm tới việc chúng ta rơi vào cái vực thẳm nào, miễn làm sao chúng ta không còn tiếp tục đi trên con đường mà chúng ta đang đi nữa thôi. Khi nói về văn hóa thì chúng ta cũng đang đi trên con đường mà nơi đó chúng ta cũng sẽ dễ hoặc là rơi vào vực thẳm bên này hoặc là rơi vào vực thẳm bên kia. Ethnocentrism, chủ nghĩa đó cho rằng cái nền văn hóa của mình là cao hơn nền văn hóa của những người khác. Gọi là chủ nghĩa vị chủng, theo từ học thuật nó là như vậy. Điều đó đúng hay sai vậy? Anh Chris, anh nói sai là bởi vì thế giới này không phải tập trung vào cá nhân của chúng ta. Nhưng có những lúc chúng ta lại nghĩ nó là như vậy, mình là trung tâm của vũ trụ vậy. Những đứa trẻ 2 tuổi nó nghĩ như vậy đó, nó nghĩ là ba mẹ phải có mặt trên đời này để phục vụ nó, để làm những gì mà nó muốn. Điều đáng buồn là có những lúc chúng ta gặp một số người nghĩ rằng họ cũng chưa có lớn hơn 2 tuổi. Bởi vì khi chúng ta gặp họ, nói chuyện với họ thì chúng ta sẽ nhận ra rằng họ nghĩ thế giới này phải phục vụ họ. Cái đó là một hướng. Hướng khác thì lại theo một cái chủ nghĩa cho rằng không có nền văn hóa nào mà đúng cả. Nền văn hóa nào cũng là tương đối mà thôi. Những người theo học thuyết này hoặc là chủ nghĩa này thì cho rằng tất cả nền văn hóa đồng đẳng với nhau. Nó không thể nào dùng nền văn hóa này để xét đoán nền văn hóa kia. Rồi đúng hay sai? Tại sao sai? Và những người cho rằng nền văn hóa nào cũng đúng hết, không có nền văn hóa nào tuyệt đối hết, cho nên không có thể dùng cái chuẩn nào để xét xem cái nào đúng, cái nào sai. Thì cái đó cũng sai, là bởi vì chúng ta vẫn có một cái chuẩn để mà chúng ta dựa vào đó để chúng ta phân định đâu đúng, đâu sai, ấy là lời của Chúa. Có phải là có một số nền văn hóa nào đó tốt hơn những nền văn hóa khác không? Có, nhưng mà làm sao chúng ta biết? Là chúng ta có thể biết được một số nền văn hóa tốt hơn những nền văn hóa khác là dựa vào những nguyên tắc của họ có đặt trên nền tảng lời của Chúa hay không. Dĩ nhiên, chúng ta biết rằng không có nền văn hóa nào là hoàn hảo cả. Bây giờ có đề cập đến một cái câu nói đùa ấy là sẽ không thể có một hội thánh hoàn hảo trên đất này, bởi vì hội thánh nào cũng đầy tội nhân mà thôi. Thì lời khuyên là nếu như bạn có tìm được một hội thánh hoàn hảo thì đừng có tham gia với họ, bởi vì bạn sẽ làm phá hỏng hội thánh đó. C.S. Lewis có nói rằng cũng giống như trong toán học, chỉ có một đáp số đúng cho một bài toán cộng, còn tất cả các đáp số khác đều sai. Nhưng trong những đáp số sai, sẽ có vài cái rất gần với đáp số đúng. Ví dụ để cho thấy rằng nền tảng của một ý tưởng nào đó có thể sẽ dẫn tới hướng này hay là hướng khác. Một trong những nền tảng căn bản nhất của những nền văn hóa trên các quốc gia trên thế giới này ấy là cho rằng con người vốn dĩ là tội nhân hay là con người vốn dĩ là tốt. Hay nói khác hơn, con người sinh ra là tội nhân hay là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nếu như nền văn hóa nào tin rằng con người vốn dĩ là thánh, là thiện, thì rất là nhiều khía cạnh trong nền văn hóa đó sẽ dẫn tới một cái hướng rất là khác biệt đối với những nền văn hóa tin rằng con người vốn dĩ là tội nhân. Do vậy mà chúng ta thấy rằng hệ thống chính trị của Hoa Kỳ được đặt trên nền tảng khi mà một người chuẩn bị để soạn thảo thì nhìn vào kiến để thấy rằng chính mình là tội nhân. Rồi họ nhìn qua bên phải, bên trái cũng thấy chỉ là tội nhân mà thôi. Bởi lẽ đó mà hiến pháp của họ đặt trên hệ thống gọi là tam quyền phân lập để kiểm soát quyền hạn lẫn nhau. Điều đó nằm trong lời của Chúa và nếu như dựa vào đó thì chúng ta sẽ thấy những gì đang xảy ra. Và bởi vì chúng ta đang sống ở trong nền văn hóa hiện tại, cho nên Mitchell cũng đã dành thời giờ để nghiên cứu nền văn hóa này đã ảnh hưởng tới xã hội, ảnh hưởng tới hội thánh của Chúa ra sao. Và từ đó nó đã ảnh hưởng tới việc phát triển phúc âm của Chúa như thế nào. Thì có một từ làm cho anh luôn nghĩ tới. Một từ trong tiếng Anh, nhưng mà tiếng Việt chúng ta thì có nhiều từ. Đó là từ tôn kính, hiếu kính, vinh danh. Mitchell kể rằng khi ảnh được huấn luyện về vấn đề văn hóa thì ảnh cũng được học cách mà nền văn hóa và ngôn ngữ có sự kết hợp với nhau như thế nào. Mitchell muốn hỏi rằng các anh chị em nghĩ vấn đề hiếu kính, tôn kính, vinh danh đó nó sẽ được dễ chấp nhận trong nền văn hóa của Hoa Kỳ hay là nền văn hóa của Việt Nam? Nhiều người nói rằng nền văn hóa của Việt Nam chúng ta quan tâm tới vấn đề đó nhiều hơn. Chẳng hạn như cái chữ cơm của chúng ta đó, chúng ta có cơm, gạo, thóc, lúa, rất là nhiều từ để nói của nó, nhưng mà tiếng Anh thì họ chỉ có một từ rice mà thôi. Và lý do mà chúng ta có nhiều từ để diễn tả là bởi vì nó quan trọng trong cuộc sống của chúng ta nhiều hơn là đối với cuộc sống của những người Mỹ. Bởi lẽ đó mà từ tôn kính, hiếu kính và vinh danh đó rất là quan trọng đối với chúng ta. Bây giờ có thể thấy được mưu mô của Satan nó làm thế nào để đem cái vấn đề đó vào trong hội thánh của Chúa. Tại sao? Bởi vì cái từ đó cũng có thể được tìm thấy trong lời của Chúa nữa. Và khi chúng ta muốn so sánh hai vấn đề gì đó, chúng ta phải biết nó là như thế nào. Bất cứ lúc nào có thể, chúng ta phải dùng ngôn ngữ của Kinh Thánh hoặc là theo cái định nghĩa của Kinh Thánh. Chiến lược rất là hữu hiệu của Satan ấy là nó làm sao để định nghĩa trở lại từ tôn kính, hiếu kính hay là vinh danh để làm sao nó phù hợp với lại văn hóa. Bởi lớn lên trong nền văn hóa của chúng ta, do vậy mà từ rất sớm chúng ta đã được học biết làm sao để những cái từ tôn kính, hiếu kính hoặc vinh danh đó, nó hành động ra sao và nó được thể hiện như thế nào. Và khi đọc lời của Chúa, chúng ta thấy lời của Chúa có đề cập đến những từ như vậy, thì chúng ta cho rằng những gì mà Kinh Thánh đề cập đến nó giống như những gì chúng ta nghĩ vậy. Mà nó không có giống như vậy. Khi chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy tôn kính, hiếu kính, vinh danh được ghi lại trong Kinh Thánh đối với văn hóa hiểu như thế nào về những vấn đề đó là nó sẽ khác biệt nhau và thường thì thậm chí nó đối nghịch với nhau nữa. Để suy nghĩ đúng theo những gì lời Chúa dạy, chúng ta phải xem lời của Chúa định nghĩa như thế nào. Nếu lời của Chúa nói điều này nó có nghĩa là như thế này nè, thì điều đó luôn luôn nó là như vậy. Và khi lời của Chúa nói từ hiếu kính, tôn kính hay vinh danh nó có nghĩa là như vậy, thì chúng ta phải hiểu theo cách đó. Mới cho dùng biện pháp nói nhấn, nó có hàng triệu điều giống như vậy trong Kinh Thánh. Thì một trong những từ đó, thí dụ như hôn nhân, chúng ta phải hiểu vấn đề hôn nhân như thế nào dựa vào định nghĩa của Kinh Thánh, chứ chúng ta không thể hiểu vấn đề hôn nhân dựa vào định nghĩa của văn hóa của mình. Mới cho đưa ra một ví dụ hay là hệ thống báo cháy trong nhà. Nhiều khi nó là quá nhạy đến mức mà ở nhà nhiều khi chưa có khói, mà bởi vì ở nhà đang nấu ăn, hơi hay là cái mùi khói nào đó, chứ không hoàn toàn không ảnh hưởng tới cháy, mà nó đã báo động lên. Chúng ta nói nó là báo động giả. Và cũng cùng thể ấy, lương tâm của chúng ta nó cũng sẽ giống như vậy khi chúng ta đã để cho lương tâm của mình luyện tập một cách sai trật. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng lương tâm của chúng ta và của tất cả mọi người cần phải được luyện tập, cần phải được huấn luyện trở lại. Và như cách Kinh Thánh cho biết là chúng ta phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Và đó là câu trong Roma chương 12 câu 2. Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Phải nhớ rằng để có được sự luyện tập đúng đắn, chúng ta phải chặt đứt với sự ảnh hưởng bởi sự luyện tập của thế giới này. Chúng ta không thể để cho mình bị khuôn rập theo đời này. Chúng ta cần phải luyện tập tâm trí chúng ta trở lại. Để rồi chúng ta có thể biết được điều đúng hay sai, nó không phải đến từ thế giới này, nhưng mà đến từ lời của Chúa. Thông thường thì trong các nền văn hóa, việc vinh danh, hiếu kính, tôn kính đặt trên thanh danh của ai đó. Để bảo vệ uy tín, bảo vệ thanh danh của mình thì chúng ta có khuynh hướng tốt khoe, xấu che, đúng không? Đến nỗi để bảo vệ thanh danh uy tín của hội thánh hoặc là của gia đình của mình thì những người làm điều đó là đáng khen. Nhưng đó không phải là cách mà Kinh Thánh khen ngợi. Trong Matthew có kể là cách mà những người Pharisee cảm thấy họ bị xúc phạm bởi vì các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đã không giữ truyền thống của tổ tiên của họ. Họ cho rằng Đức Chúa Giêsu không có sự tôn kính. Trong Matthew chương 15 câu 3, Đức Giêsu đã trả lời như thế nào? Ngài đáp: "Thế sao các ngươi cũng vì truyền thống của mình mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời?" Điều Đức Chúa Giêsu muốn cho họ biết là việc họ tôn kính Đức Chúa Trời quan trọng hơn việc họ tôn kính con người. Ngài cho họ thấy rằng việc tôn kính theo nền văn hóa của họ như vậy chỉ là việc đến từ đầu môi chót lưỡi mà thôi, chứ không phải thực sự là đến từ tấm lòng. Bởi lẽ đó mà Ngài trích dẫn trong Matthew chương 15 câu 8 câu 9, Ngài nói rằng dân này lấy môi miệng tôn kính ta nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Việc chúng thờ phượng ta là vô ích, giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của con người. Từ tôn kính, hiếu kính hay là vinh danh trong tiếng Hy Lạp diễn tả một cái gì đó nó rất là nặng ký. Từ đó trong tiếng Hebrew chứ không phải trong tiếng Hy Lạp. Điều đó cho thấy rằng điều gì thật thì nó luôn luôn là thật, chứ không phải chỉ là những gì đó nhìn có vẻ giống như là vậy thôi. Việc tôn kính, hiếu kính hay là vinh danh theo văn hóa dạy rằng mình phải bảo vệ thanh danh của một ai đó cho dù phải trả bất cứ giá nào. Lời của Chúa cho biết Đức Chúa Trời là thánh và chúng ta phải dùng lẽ thật mà tôn kính Ngài. Do vậy mà khi chúng ta tìm cách che giấu hay là che đậy tội lỗi để làm sao giữ thể diện của mình thì chúng ta đang tìm cách để được người khác chấp nhận hơn là Đức Chúa Trời chấp nhận. Chúng ta cũng đã nói đến việc Đức Chúa Trời đã thiết lập một hệ thống trong cuộc sống của con người, hệ thống pháp lý. Và một trong những hệ thống pháp lý về thẩm quyền đó là đến từ trong gia đình. Và một trong những thẩm quyền ở trong gia đình ấy là con cái phải vâng phục cha mẹ mình. Việc vâng phục cha mẹ ở đây không có nghĩa trong suốt cuộc đời của một người con phải làm như vậy. Bản thiết kế của Đức Chúa Trời cho vấn đề này được tìm thấy ở trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 24 là bởi vậy người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Khi chúng ta dùng chữ vâng phục của văn hóa của chúng ta để áp dụng và nó đi ngược lại tới việc một người nam phải lìa cha mẹ gắn bó với vợ thì chúng ta đã đi ngược với lời của Chúa. Việc mà những đứa con trưởng thành tôn kính, hiếu kính cha mẹ mình có nghĩa là mình trân trọng giá trị của cha mẹ mình, chứ không giống như là những đứa con trẻ mà phải vâng phục cha mẹ khi còn sống chung với ba mẹ. Và một trong những thẩm quyền khác mà Chúa đặt để ấy là những thẩm quyền về chính quyền trong xã hội. Chúng ta được dạy về thẩm quyền của chính quyền, ấy là tất cả mọi thẩm quyền đều đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải là những công dân tốt. Và khi bất cứ thẩm quyền nào của con người, cho dù thẩm quyền đó đến từ chính phủ hay là đến từ những thầy cô giáo, thì thẩm quyền đó cũng đã được cho biết rất là rõ ràng. Thẩm quyền đó được ghi lại trong Công vụ chương 5 câu 29, đấy là thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Và như chúng ta đã nói, chúng ta có thể thấy điều này ngay trong hội thánh của Chúa. Dựa vào những thẩm quyền được đề cập đến trong hội thánh hay là những trật tự ở trong hội thánh thì dễ lắm hội thánh sẽ có khuynh hướng theo lão giáo hơn là theo những gì mà Kinh Thánh nói. Điều đó có nghĩa là tự động họ cho rằng những vị trí hay là tuổi tác, những người mà có được những điều đó là những người có thẩm quyền. Thường thì những mục sư được đối xử một cách đặc biệt là họ có những cái đặc ân mà trong khi đó Kinh Thánh không hề đề cập đến. Chúng ta đã đề cập đến việc này nhiều rồi, chúng ta không nói thêm nữa. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây ấy là chúng ta có những ý tưởng sai trật đến từ văn hóa của mình thay vì chúng ta học biết những gì đến từ lời của Ngài. Bao nhiêu điều mà chúng ta đã để cho lời của Chúa ở dưới những gì đó mà chúng ta học được đến từ văn hóa của mình vậy. Chúng ta không thể nào nói rằng chúng ta đi theo Chúa Giêsu mà chúng ta lại thỏa hiệp với văn hóa của thế gian này. Chúng ta không thể nào tôn kính Đức Chúa Giêsu hay là tôn trọng hội thánh của Ngài trong khi đồng thời chúng ta lại không vâng lời Ngài. Chúa Giêsu luôn luôn hướng chúng ta tới lẽ thật. Ngài nói gì? Ta là đường đi, ta là lẽ thật. Ngài luôn luôn là lẽ thật. Việc tôn kính, hiếu kính hay là vinh danh một ai đó theo nền văn hóa là điều mà nó sẽ không cho phép chúng ta bày tỏ việc đó đối với những người đáng lý ra chúng ta phải bày tỏ. Nhưng việc mà chúng ta che giấu sự thật không hề là việc mà chúng ta tôn kính Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tôn trọng lẽ thật ấy là chúng ta tôn kính Đức Chúa Giêsu. Cách mà nền văn hóa của chúng ta dạy chúng ta phải bày tỏ việc tôn kính, hiếu kính, vinh danh một ai đó là làm sao để che giấu những gì đó mà những điều đó có thể làm cho người khác bị cảm thấy nhìn tệ hại. Gương mặt của nhiều người cho thấy rằng họ không dễ chịu chút nào khi mà nói về những ai đó đã làm tổn thương ngay cả trong hội thánh của Chúa thì đó là điều mà cũng không nên đề cập đến bởi vì nhiều người sẽ cảm thấy là không thoải mái khi nói về vấn đề đó. Lý do mà chúng ta không thoải mái khi nói vấn đề đó là bởi vì chúng ta đã được dạy về cái cách tôn kính, vinh danh sai trật. Chúng ta cho rằng khi chúng ta nói về những gì tiêu cực về một người nào đó mà đáng lý ra cần phải được tôn trọng thì chúng ta đã làm cho người đó không còn được tôn trọng nữa. Nhưng mà việc tôn kính, việc vinh danh, việc hiếu kính theo những gì Kinh Thánh mô tả thì điều đó luôn luôn phải đề cập đến lẽ thật vượt lên trên thể diện. Như chúng ta đã nói, trong hội thánh của Chúa chúng ta phải luôn luôn sửa sai lại, luôn luôn phải cải chánh. Tại sao vậy? Tại vì ngoại trừ cái đầu là Đức Chúa Giêsu ra, tất cả những người còn lại trong chúng ta đều là tội nhân cả. Và nếu chúng ta không thể nhìn trở lại để xem những gì mà mình đã làm sai thì làm sao mà mình có thể đề cập đến và sửa sai đây? Không phải là làm cho người khác cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng chúng ta phải làm sao để tìm cách làm cho Chúa phải được tôn kính. Khi chúng ta ăn năn tội của chúng ta, ấy là lúc mà chúng ta cho thấy ân điển của Đức Chúa Giêsu được vinh danh là như thế nào. Lời của Chúa cho chúng ta biết rõ ấy là chúng ta phải xưng tội cùng nhau. Và hành động xưng tội đó, văn hóa của chúng ta cho thấy đó là việc không nên làm. Trong văn hóa, tôn kính, vinh danh là việc có thể bỏ qua hoặc là che giấu những sự thật. Nhưng những gì mà Kinh Thánh mô tả về vấn đề đó sẽ luôn luôn đề cập đến sự thật, lẽ thật là như thế nào. Văn hóa cho thấy điều mà một người tìm kiếm sự vinh danh cho cá nhân mình là việc có thể chấp nhận được và thậm chí còn được khuyến khích nữa. Nhưng mà lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta không bao giờ nên tìm sự vinh hiển hay là điều gì đó để vinh danh mình. Trong nền văn hóa, con người nghĩ rằng họ xứng đáng để được tôn kính, để được tôn trọng. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta chẳng xứng đáng gì cả ngoại trừ cảm thấy tội lỗi, cảm thấy xấu hổ và cuối cùng là xứng đáng với sự chết. Tất cả những sự tôn trọng, tôn kính mà chúng ta có được không phải là tự chúng ta có, mà đó là những gì mà chúng ta được ban cho mà thôi. Tất cả những sự tôn kính mà chúng ta có được đều là mượn từ Đức Chúa Trời mà thôi. Và khi chúng ta tìm cách đem những sự tôn kính đó cho mình thì chúng ta đang ăn cắp từ Đức Chúa Trời. Trong tiếng Hebrew nói về chữ tôn kính, hiếu kính và vinh danh cũng có nghĩa là vinh hiển. Khi nói về chữ vinh hiển, chúng ta hướng về Đức Chúa Trời, chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời bởi vì đó là bản chất của Ngài. Và chỉ có một mình Đức Chúa Trời có được sự vinh hiển mà thôi. Cũng cùng chữ tôn kính đó, Nó có nghĩa là chúng ta phải công nhận, phải nhận thức được rằng chỉ có mình Đức Chúa Trời, Ngài đấng xứng đáng được điều đó, và chúng ta đồng ý với những gì Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời và Ngài xứng đáng nhận được sự vinh hiển. Từ tôn kính, đó là những giá trị mà chúng ta muốn dành cho một ai đó. Khi chúng ta nói Chúa chúng ta xứng đáng được sự tôn kính và vinh hiển, ấy là chúng ta cho biết rằng tự Ngài, bản chất của Ngài đã có được điều đó. Chúng ta hiếu kính cha mẹ, chúng ta tôn kính những người lãnh đạo, và tất cả mọi con người đều có được một sự tôn kính nào đó là bởi vì chúng ta đều đã được tạo dựng nên bởi ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận ra giá trị của một ai đó và tôn trọng họ là bởi vì họ đã được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời. Và chúng ta không được đem sự vinh hiển cho bất cứ ai cả, chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng xứng đáng để được chúng ta vinh danh mà thôi. Và cũng cùng thế, khi chúng ta tìm cách làm cho mình được tôn kính, tôn trọng, ấy là chúng ta muốn làm cho mình được vinh hiển vậy. Và lời của Chúa cho biết rằng ta chẳng nhường sự vinh hiển cho bất cứ ai cả. Chúng ta chỉ có được sự tôn kính, ấy là sự tôn kính đó là bởi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mà thôi. Và điều mà mỗi chúng ta ở trong hội thánh Chúa không được làm, ấy là chúng ta không thể tìm cách để tìm cho mình có được sự tôn trọng, tôn kính. Thực tế, lời Chúa dạy chúng ta là điều gì chúng ta làm, chúng ta cũng phải làm vì sự vinh hiển của ai? Vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có thể nào tình trạng của Hội Thánh Việt Nam của chúng ta hiện nay như vậy là bởi có quá nhiều người tìm kiếm sự tôn trọng cho chính mình hay không vậy? Có phải chúng ta là những người tìm kiếm sự vinh hiển thay vì sự vinh hiển đó chỉ dành cho Đức Chúa Trời mà thôi hay không? Chúng ta thường tìm kiếm việc làm sao mình có được sự vinh hiển và bảo vệ thanh danh của mình. Nhưng khi nhìn ở trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng lời của Chúa chống cự lại sự kiêu ngạo của con người. Kinh Thánh đề cập đến vấn đề đó rất là rõ ràng, không hề có gì mơ hồ. Và để kết thúc bài học hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua những gì mà lời Chúa nói về sự tôn kính, về sự vinh hiển, về sự kiêu ngạo và về sự khiêm nhường là như thế nào. Tôi hy vọng tất cả mọi người phải biết chắc rằng chúng ta sẽ không bao giờ tìm kiếm sự vinh hiển cho mình. Hãy hạ mình xuống dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp, Ngài sẽ nhắc anh em lên. Đó là câu ghi lại trong Phi-líp nhất chương 5 câu 6. Trong Gia-cơ chương 4 câu 10, hãy hạ mình trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Trong câu 6 của chương thứ 4 trong sách Gia-cơ trước đó nói rằng: nhưng Ngài ban cho chúng ta ân điển lớn hơn, vì vậy Kinh Thánh chép: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Ma-thi-ơ chương 18 câu 4: vậy ai hạ mình xuống như đứa trẻ này sẽ là người lớn nhất trong vương quốc thiên đàng. Ma-thi-ơ 23 câu 12: ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Luca chương 18 câu 14: ta bảo các ngươi, người này trở về nhà được xưng công chính, còn người kia thì không. Vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Ai là người trở về nhà được xưng công chính? Chính là người đã đứng xưng tội mình, người thu thuế mà Chúa Giêsu đề cập đến ở đây. Và nếu dân ta là dân gọi bằng danh ta hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và từ bỏ con đường tà, thì ta từ trên trời sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành cho đất nước họ. Trong câu này, hãy dành thời gian để đọc lại và suy gẫm, bởi vì thứ tự được liệt kê ở đây không phải là một sự ngẫu nhiên. Điều đầu tiên trong câu này mà Chúa nói ấy là phải hạ mình xuống. Là những người tin Chúa, chúng ta phải là những người có tâm trí của Đấng Christ. Và điều này hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà văn hóa chúng ta dạy chúng ta. Nói về Đức Chúa Giêsu, Phaolô mô tả Ngài trong Philip chương 2 câu 8 là Ngài đã hiện ra như một người đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Hãy xem gương của Đức Chúa Giêsu, và chính Ngài đã nói một câu đáng để chúng ta phải suy gẫm, được ghi lại trong Giăng chương 8 câu 54. Ngài nói rằng nếu ta tự tôn vinh mình thì sự vinh quang của ta chẳng có giá trị gì. Đấng tôn vinh ta chính là cha ta, đấng mà các ngươi gọi là Đức Chúa Trời của mình. Châm ngôn chương 25 câu 27: ăn quá nhiều mật thì không tốt, cũng vậy, tìm kiếm vinh quang cho mình đâu phải là vinh quang. Philip chương 2 câu 3: đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Nói về Đức Chúa Giêsu, Giăng chương 3 câu 30: Ngài phải dấy lên, còn tôi phải hạ xuống. Ai nói câu này? Giăng Baptist đã nói câu này. Người nói câu này lại là người mà Đức Chúa Giêsu nói trong vòng những người nữ sinh ra, không ai cao trọng hơn ông. Hãy nghĩ xem, người mà Chúa nói rằng được cao trọng hơn hết trong vòng những người được người nữ sinh ra mà còn không tìm kiếm sự vinh hiển cho mình, thì há chúng ta lại tìm kiếm sự vinh hiển cho mình sao? Hebrews chương 12 câu 1. Cho nên vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Điều gì mà chúng ta cần phải nên vứt bỏ, gánh nặng nào chúng ta cần phải để sang một bên là điều làm cho chúng ta không thể theo đuổi cuộc đua của chúng ta ngày hôm nay vậy. Chúng ta có thể có nguyên một bài giảng cho câu này. Tuy nhiên, tác giả Hebrews đã phân biệt hai vấn đề rõ ở đây, ấy là gánh nặng và tội lỗi. Tác giả Hebrews nói rằng cuộc đời của chúng ta theo Chúa, điều mà ngăn trở chúng ta để sống một cuộc sống giống như Chúa muốn chúng ta cần phải sống, không hẳn là tội lỗi, không hẳn là những gì đó mà chúng ta thấy rằng nó là tệ. Và trong câu này, ngoài gánh nặng mà chúng ta cần phải vứt bỏ, tội lỗi nào mà chúng ta cần phải ăn năn ngày hôm nay? Và để có thể theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta phải vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Khi nói về chủ đề tôn kính, hiếu kính, vinh danh này, có thể mỗi ngày chúng ta đối diện với nó mà chúng ta không nghĩ đến nó. Tuy nhiên cái khái niệm về nó vẫn luôn hiện hữu. Và chúng ta đang để cho định nghĩa của văn hóa hướng chúng ta, cho chúng ta thấy nó như thế nào, hay là chúng ta muốn vâng theo những gì mà Kinh Thánh định nghĩa về nó. Xin ta cùng nhau chung cầu nguyện. Là Chúa, một lần nữa chúng con biết ơn Chúa về lời của Ngài, cho chúng con thấy được rằng chúng con phải tôn kính danh Ngài, chúng con phải đem sự vinh hiển của danh Ngài. Nguyện Chúa tha thứ chúng con nếu như đời sống tội lỗi ngu dại nào của chúng con tìm kiếm sự vinh hiển cho mình. Thì là Chúa, xin Chúa dùng lời của Ngài ngày hôm nay để nhắc nhở chúng con, cho chúng con từ bỏ, để chúng con biết nói như Giăng Baptist rằng Ngài phải dấy lên, chúng con phải hạ xuống, để đời sống chúng con đem sự vinh hiển cho Chúa và được Chúa dùng để mở mang quốc của Chúa trước khi chúng con trở lại. Nguyện Chúa được vinh hiển qua đời sống mọi chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.